Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Tư mùng 4 tháng 9 năm 2013 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà lập pháp chính của Hoa Kỳ tỏ dấu ủng hộ việc tấn công Syria.
We will either send a message to Syria, Iran, North Korea, Hezbollah, Al-Qaeda and any other non-state actors.
Nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng.
Tổng thống Nga không loại bỏ khả năng ủng hộ một cuộc tấn công Syria được Liên Hiệp Quốc cho phép. Các tay súng tấn công một gia đình người Hồi giáo Shia ở Iraq giết chết 16 người. Và một quan chức Trung Quốc bị chết ngộp trong lúc bị thẩm vấn về tội tham nhũng.
Vợ blogger Anh Ba Sài Gòn bất ngờ trước việc chồng được ra tù sớm. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái phụ trách.
Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin cho biết là ông không loại bỏ khả năng ủng hộ một sự cho phép của Liên Hiệp Quốc để sử dụng sức mạnh quân sự chống lại Syria, nếu có bằng chứng cho thấy các lực lượng chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học để giết hại thường dân. Ông Putin nói với hãng thông tấn AP và đài truyền hình Nga rằng Hoa Kỳ nên trình bày cho Liên Hiệp Quốc những bằng chứng có tính thuyết phục, và ông cảnh báo Hoa Kỳ chưa thực hiện hành động quân sự nào mà không có sự phê chuẩn của Liên Hiệp Quốc. Ông Putin cũng nói rằng Nga đã ngưng giao cho Syria các bộ phận của phi đạn địa đối không S-300, nhưng sẽ xét lại quyết định đó nếu có những hành động mà ông gọi là vi phạm các chuẩn mực hành xử quốc tế. Nga đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 trong tuần này tại St. Petersburg, và theo dữ liệu, Syria sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang tranh thủ sự ủng hộ quốc nội và quốc tế cho việc hành động chống Syria. Ông hiện đang ghé thăm Stockholm một ngày trước khi đáp máy bay đến Nga. Trong khi đó, một ủy ban then chốt của Thượng viện Mỹ có thể biểu quyết trong ngày hôm nay về nghị quyết cho phép sử dụng sức mạnh quân sự chống Syria. Các nhà lãnh đạo của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện tối hôm qua đã tán đồng những chi tiết của kế hoạch dành cho Tổng thống Obama quyền ra lệnh thực hiện những vụ không kích có giới hạn nhắm vào các mục tiêu quân sự ở Syria trong vòng 60 ngày. Ông Obama sẽ có thể nới rộng thời gian đó thêm 30 ngày với những điều kiện nhất định. Nghị quyết này không cho phép sử dụng binh sĩ tác chiến trên bộ.
Chính quyền Obama đã tăng cường áp lực đối với các nhà lập pháp Hoa Kỳ để cho phép sử dụng vũ lực chống lại chế độ Syria, vì dường như đã sử dụng khí độc trong cuộc tấn công cách đây chưa đầy 2 tuần, gây thương vong cho thường dân. Một số đại biểu quốc hội hết sức nghi ngờ về hậu quả của một cuộc tấn công có giới hạn nhắm vào Syria. Nhưng theo bài tường thuật từ Thượng viện Mỹ của thông tín viên VOA Michael Bowman, thì dường như nỗ lực vận động giáo diết đã mang lại kết quả. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Tại Tòa Bạch Ốc và trụ sở Quốc hội, chính quyền đã trình bày lý lẽ hôm thứ Ba cho hành động quân sự chống lại chế độ Syria. Trước Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện, Ngoại trưởng John Kerry đã thẳng thắn phát biểu về việc sử dụng vũ khí hóa học.
It did happen. And the Assad regime did it.
Ngoại trưởng Kerry xác nhận là điều đó đã xảy ra và chế độ của ông Assad đã làm việc đó. Ông Kerry cảnh báo chống lại sự bất động.
If you're Assad, or if you're any one of the other...
Ông nói nếu ở vào địa vị Tổng thống Bashar al-Assad hoặc bất cứ nhà độc tài nào trong vùng đó, mà Hoa Kỳ lui bước vào thời điểm này, thì cùng với các đồng minh và bạn bè khác, thông điệp sẽ là gì? Thông điệp là ông ta đã được dành cho quyền tự do hành động. Những người biểu tình chống can thiệp liên tục gây gián đoạn cho cuộc điều trình. Chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện, ông Robert Menendez, thừa nhận rằng người Mỹ chán ngán chiến tranh, nhưng nói rằng Hoa Kỳ không thể đứng yên mà ngó.
We will either send a message to Syria, Iran, North Korea, Hezbollah, Al-Qaeda and any other non-state.
Ông Menendez nói rằng hoặc là ta gửi một thông điệp cho Syria, Iran, Bắc Triều Tiên, Hezbollah, Al-Qaeda và bất kỳ các tác nhân phi quốc gia nào rằng thế giới sẽ không dung thứ việc bất cứ ai sử dụng vũ khí hóa học một cách vô lý. Hoặc là chúng ta sẽ chọn việc đứng lặng yên trước sự đau khổ thảm khốc của con người. Nhiều thượng nghị sĩ muốn định ra các giới hạn nghiêm khắc cho các hành động quân sự của Hoa Kỳ ở Syria, trong đó có ông Bob Corker của của Đảng Cộng hòa.
I don't think there are any of us here that are willing to support the possibility of having combat boots on the ground.
Nghị sĩ Corker không cho rằng bất cứ ai trong chúng ta sẵn sàng hỗ trợ cho khả năng phải đưa quân tác chiến đến hiện trường. Ông Kerry trấn an ông Corker rằng sẽ không có lực lượng bộ binh Hoa Kỳ can dự trong cuộc nội chiến của Syria, nhưng ông lập luận rằng phải có một mức độ uyển chuyển trong trường hợp leo thang sử dụng vũ khí có sức tàn phá hàng loạt ở Syria, hay việc chuyển nhượng các vũ khí đó cho các tổ chức thù nghịch với Hoa Kỳ. Các nhà lập pháp khác nêu thắc mắc về việc một cuộc tấn công quân sự có giới hạn vào chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ đem lại được những gì. Nghị sĩ Cộng hòa James Rich đề ra một tình huống đáng ngại.
If we go in with a limited strike, and the day after, or the week after, or the month after.
Nghị sĩ Rich giả định nếu thực hiện một cuộc tấn công có giới hạn, và rồi ngày hôm sau, tuần lễ sau hay tháng sau đó, ông Assad lại bò ra khỏi hang ổ và nói, này, tôi đã đứng lên chống lại thế lực lớn nhất trên mặt đất này, và tôi đã thắng. Ông Kerry lập luận không có cách nào mà các cuộc tấn công của Hoa Kỳ sẽ tăng cường sức mạnh cho nhà lãnh đạo Syria. Theo ông, thực ra chỉ là lời đe dọa sử dụng vũ lực không thôi cũng đã làm tăng tốc những vụ bỏ ngủ trong số những người ủng hộ Assad. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy mức độ ủng hộ của công chúng rất thấp đối với việc can thiệp vào Syria, và đó là điều nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul nêu bật.
I haven't had one person come up to me and say they're for this war. Not one person.
Ông Rand Paul nói chưa thấy một người nào đến nói với ông rằng họ tán thành cuộc chiến tranh này. Tuyệt nhiên không một người nào cả. Các giới chức Hoa Kỳ nói việc sử dụng vũ lực tại Syria sẽ không cấu thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc trước đó trong ngày, Tổng thống Barack Obama đã tìm cách phân biệt giữa các cuộc tấn công quân sự có trọng điểm tại Syria với các chiến dịch kéo dài và vô hạn trong những năm vừa qua của Mỹ, và nói rằng đây không phải là Iraq và cũng không phải là Afghanistan. Rời khỏi cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc, Chủ tịch Hạ viện John Boehner lên tiếng ủng hộ việc sử dụng vũ lực ở Syria. Theo dự kiến, Quốc hội sẽ bỏ phiếu biểu quyết vào đầu tuần tới.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dừng chân tại Thụy Điển hôm nay trước khi lên đường đi dự cuộc họp thượng đỉnh của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào cuối tuần này ở Nga. Theo dự kiến, Syria sẽ là một trong các đề tài chính bên lề hội nghị thượng đỉnh, vào lúc Tổng thống Obama mưu tìm hậu thuẫn quốc tế cho một cuộc tấn công quân sự vào Damascus để đáp lại việc chính phủ Syria dùng khí độc bị cấm nhắm vào dân chúng nước này. Thông tín viên VOA Latissa Hook ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã tăng cường an ninh trước khi Tổng thống Obama đến nơi vào ngày hôm nay. Có phần chắc vùng Bắc Cực, mậu dịch tự do và Syria sẽ là những đề tài trong các cuộc đàm luận của ông Obama với Thủ tướng Fredrik Reinfeldt của Thụy Điển. Trước khi lên đường thực hiện chuyến đi 3 ngày vào tối hôm qua, Tổng thống Obama đã thu phục được sự hậu thuẫn cho hành động quân sự chống lại Syria từ phía các nhà lãnh đạo hàng đầu tại Quốc hội, và bày tỏ sự tin tưởng rằng Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết cho phép tấn công Damascus. Nhưng Tổng thống Obama còn muốn được quốc tế hậu thuẫn cho một hành động như thế. Tổng thống Pháp François Hollande đã hứa sẽ hậu thuẫn. Hôm qua, ông Hollande bày tỏ hy vọng sẽ đạt được một sự đồng thuận rộng rãi hơn tại cuộc họp thượng đỉnh G20 ở St. Petersburg bên Nga.
Khi một cuộc thảm sát bằng chất hóa học xảy ra, khi thế giới biết được chuyện này, khi bằng chứng được cung cấp, khi ta biết được thủ phạm, thì phải có một phản ứng. Cộng đồng quốc tế trông đợi phản ứng này, và cùng với nhau, Tổng thống Đức, Tổng thống Pháp, chúng ta bày tỏ cùng một sự phẫn nộ, cùng một lời lên án, và đồng thời cùng một niềm hy vọng rằng có thể tìm ra một giải pháp chính trị cho Syria.
Tổng thống Hollande phát biểu với các phóng viên sau khi gặp Tổng thống Đức Joachim Gauck ở Paris. Tổng thống Đức nói,
Thủ tướng Angela Merkel tính rằng trong các cuộc họp sắp tới, chẳng hạn như tại hội nghị G20, có thể sẽ đi tới một thỏa thuận quốc tế về một phản ứng thích đáng có liên quan đến Syria.
Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại thành phố lớn thứ nhì của Nga. Ông đã cảnh báo chống lại mọi hành động quân sự ở Syria trước khi một phái đoàn Liên Hiệp Quốc báo cáo kết quả cuộc điều tra tại một vùng ngoại ô của Damascus, nơi lực lượng Syria bị tố cáo đã sử dụng vũ khí hóa học vào ngày 21 tháng 8. Trước khi lên đường đi dự hội nghị thượng đỉnh, ông Ban cũng nhấn mạnh rằng việc sử dụng loại vũ khí như thế sẽ là một sự vi phạm nghiêm trọng các luật lệ quốc tế.
We must put an end to the atrocities the Syrian people continue to suffer.
Chúng ta phải chấm dứt những hành động tàn ác mà nhân dân Syria tiếp tục phải gánh chịu. Chúng ta nên tránh quân sự hóa thêm vụ xung đột và hồi sinh lại sự tìm kiếm một giải pháp chính trị. Tôi ghi nhận lập luận phải hành động để ngăn ngừa những việc sử dụng vũ khí hóa học sau này. Đồng thời chúng ta phải xét tới tác động của mọi biện pháp trừng phạt đối với các nỗ lực ngăn chặn đổ máu thêm và tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.
Syria đã bác bỏ việc sử dụng vũ khí hóa học và nước đồng minh là Nga chủ trì cuộc họp thượng đỉnh dự kiến sẽ tìm cách khuyên can các tham dự viên chớ nên tham gia một liên minh ủng hộ việc tấn công Syria. Trong khi ở Nga, Tổng thống Obama cũng dự trù gặp một nhóm các nhà hoạt động cho nhân quyền để thảo luận về các luật lệ gây tranh cãi ở nước này mà giới chỉ trích cho là chấn át các quyền tự do và áp bức các nhóm thiểu số như phe đối lập và các cộng đồng giới tính.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Để vượt tường lửa vào VOA Tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73 hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn tại địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA Tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA Tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA Tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, cùng các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Đến đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Vợ blogger Anh Ba Sài Gòn bất ngờ khi chồng được ra tù sớm. Vợ của blogger Anh Ba Sài Gòn, tức Phan Thanh Hải, cho VOA Việt ngữ biết bà cảm thấy bất ngờ khi chồng bà được phóng thích trước thời hạn hơn một tháng. Bà Liên nói thêm rằng bà mừng khi ông Hải trở về sau mấy năm trời bà nuôi con một mình.
Cũng lo lắng vì con cái ở ngoài thì anh ở trong thì bây giờ thì đúng đã đành rồi, nhưng mà ở ngoài thì còn con cái, gia đình, các cháu nó còn nhỏ, có một mình em thì rất là vất vả, thì lúc nào cũng rất không có thời gian để mà nghĩ tới cái chuyện gì nữa, bởi vì là ba đứa thì suốt ngày thì học hành rồi nó bệnh hoạn. Các cháu nó hay bệnh nhưng không phải là nó khỏe mạnh như con người ta. Thành ra là em không có thời gian mà em suy nghĩ cái gì hết cả, chỉ có lo cho các cháu thôi. Mong cho anh về sớm về thôi, chứ còn em chẳng có thời gian mà nghĩ cái chuyện gì khác nữa.
Ông Hải được ra tù hôm 1 tháng 9, vào lúc Việt Nam đặc xá hàng nghìn tù nhân dịp Quốc khánh Việt Nam. Về những công việc trong thời gian sắp tới của ông Hải, bà Liên cho biết bà chưa biết được như thế nào nữa. Bà cũng nói thêm rằng chồng bà mới ra tù được mấy ngày nên chưa có thể nào cân bằng được sống chưa tự nhiên được.
Nói chung là cũng chưa có tâm sự gì đâu về vợ chồng, chứ con cái lu bu, với lại hại nữa là anh còn mẹ ba mẹ anh và gia đình, thành ra cũng lu bu hỏi anh nhiều, em cũng chưa, em cũng dành cho cha mẹ với lại chị em anh em nhà anh trước á, cho anh thoải mái, chứ bây giờ em cũng chưa có hỏi cái gì hết.
Blogger Phan Thanh Hải là một trong các thành viên thuộc câu lạc bộ Nhà báo Tự do cùng với blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần. Ông Hải từng có những bài viết về chính trị như vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên hay các vụ án liên quan tới các nhân vật bất đồng chính kiến. Blogger này bị bắt năm 2010 và sau đó bị kết án 4 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, nhưng sau đó được giảm án xuống còn 3 năm tù giam vì đã nhận tội và xin giảm án. Trong khi đó, hai blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần không nhận tội nên bị kết án hơn 10 năm tù giam và hiện vẫn bị cầm tù.
Bắc Kinh muốn hòa bình trong vụ tranh chấp ở Biển Đông. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng nước ông thực sự nghiêm túc mưu tìm một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Đông. Ông Lý nói Trung Quốc luôn ủng hộ việc đàm phán về Biển Đông dựa trên việc tôn trọng thực tế lịch sử và luật pháp quốc tế. Phát biểu trước các giới chức ASEAN, trong đó có Thủ tướng Việt Nam và Thái Lan, ông Lý nói rằng chính quyền Bắc Kinh luôn sẵn lòng theo đuổi chính sách mưu tìm một giải pháp phù hợp thông qua các cuộc tham vấn hữu nghị. Trong khi đó, Manila hôm qua tố cáo Trung Quốc vi phạm tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông, gọi tắt là DOC, khi chuẩn bị xây dựng trên bãi cạn tranh chấp. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gasmin tuyên bố tại các cuộc điều trần tại Quốc hội nước này rằng Trung Quốc đã vi phạm DOC khi chuẩn bị xây dựng các hạng mục mới ở bãi cạn Scarborough. Ông Gasmin cho biết Manila đã phát hiện các khối bê tông dùng để xây dựng trên bãi cạn này. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng không có thông tin về các cáo buộc của ông Gasmin. 4 trong số 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, trong đó có Việt Nam và Philippines, hiện có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ở Biển Đông. Trong thời gian qua, Manila và Bắc Kinh đã nhiều lần tố cáo nhau vi phạm DOC, một thỏa thuận không ràng buộc về mặt pháp lý mà ASEAN và Trung Quốc ký năm 2002. Mới đây, Tổng thống Philippines Benigno Aquino không tới tham dự một cuộc triển lãm giữa Trung Quốc với các nước ASEAN vì tin cho hay Trung Quốc yêu cầu ông hủy bỏ chuyến đi. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, khi gặp Thủ tướng Việt Nam tại cuộc triển lãm này, ông Lý Khắc Cường tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng cùng làm việc với Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác biển đảo. Ông Lý cũng nói thêm rằng Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi và là đối tác quan trọng.
Việt Nam tăng cường lực lượng tuần duyên. Việt Nam mới đây đã trang bị 3 tàu tuần tra hiện đại cho lực lượng cảnh sát biển trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông vẫn chưa có lối thoát. Báo chí trong nước đưa tin Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã bàn giao đưa vào sử dụng 3 tàu cảnh sát biển cho Cục Cảnh sát biển. Các giới chức được trích lời nói rằng đây là một sự kiện quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý về an ninh, trật tự an toàn trên biển cũng như các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam đã quyết định đổi tên Cục Cảnh sát biển thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Tin cho hay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm quản lý lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cũng như trực tiếp chỉ đạo hoạt động của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Giới quan sát đánh giá rằng thông qua việc làm này, Việt Nam muốn thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền trên biển của mình. Trong khi đó, chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số 6 chiếc tàu ngầm mà Việt Nam đặt mua của Nga sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào cuối năm nay. Việt Nam đã ký hợp đồng mua 6 tàu ngầm do Nga sản xuất hồi năm 2009. Đây là động thái được coi là để chống lại ảnh hưởng gia tăng trên biển của Trung Quốc. Tin cho hay hợp đồng còn bao gồm việc đào tạo, huấn luyện cho các thủy thủ Việt Nam trị giá khoảng 2 tỷ đô la. Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Thưa quý thính giả, các giới chức Trung Quốc cho biết là một đảng viên Đảng Cộng sản đã bị chết ngộp sau khi bị các nhân viên điều tra nhấn đầu trong nước để ép buộc thú tội tham nhũng. Truyền thông nhà nước cho biết là 6 nhân viên điều tra tham nhũng của Đảng Cộng sản sẽ bị đưa ra tòa về tội cố ý gây thương tích liên quan tới cái chết của ông Vu Kỳ Nhất, là một viên kỹ sư của Tập đoàn Đầu tư Công nghiệp của thành phố Ôn Châu. Các giới chức tin rằng nhân viên điều tra đã không ngớt nhấn đầu ông Vu, 42 tuổi, vào bồn nước đá để ép ông thú nhận đã phạm các tội hình sự liên quan tới một vụ mua bán đất đai. Ông Vu đã qua đời không lâu sau khi được đưa vào bệnh viện. Thoạt đầu, giới hữu trách nói rằng ông chết vì tai nạn, nhưng kết quả giáo nghiệm cho thấy ông chết ngộp. Thân nhân của ông đã phổ biến trên Internet những bức hình chụp xác ông với nhiều vết bầm mà họ cho là vì bị tra khảo. Vợ của ông cho báo chí nhà nước biết rằng ông Vu đã bị sụt cân rất nhiều trong 38 ngày tạm giam. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã phát động một chiến dịch rầm rộ để chống tham nhũng kể từ khi lên nắm quyền hồi cuối năm ngoái. Ông Tập Cận Bình cảnh báo rằng không giải quyết vấn đề tham nhũng có thể đưa tới chỗ mất đảng, mất nước. Ông cũng hứa sẽ thẳng tay trừng trị các giới chức tham nhũng, bất kể là cấp thấp hay cấp cao. Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe cho biết là vụ rò rỉ phóng xạ đang tiếp diễn ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima không đe dọa tới cuộc vận động của nước ông để đăng cai Thế vận hội 2020. Ông Abe là người mạnh mẽ ủng hộ điện hạt nhân, đã cho biết như thế ngày hôm nay, trước khi ông lên đường đi dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nga.
Fukushima no osensui mondai nishite no.
Thủ tướng Abe cho báo chí biết rằng sau đó ông sẽ đến Argentina để nói với Ủy ban Olympic Quốc tế là vấn đề này sẽ được giải quyết một cách hoàn toàn trong vòng 7 năm. Giới hữu trách Nhật hồi gần đây thừa nhận là hàng trăm tấn nước nhiễm phóng xạ đang rò rỉ từ bồn chứa của nhà máy và lan ra Thái Bình Dương ở gần đó. Vụ rò rỉ này làm nhiều người nghi ngờ về những nỗ lực dọn sạch và tháo bỏ nhà máy điện Fukushima gần 2 năm rưỡi sau khi nơi này bị tàn phá bởi một trận động đất và sóng thần, gây ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới trong vòng 25 năm. Các tay súng đã tấn công một gia đình người Hồi giáo Shia ở mạng nam thủ đô Baghdad của Iraq, giết chết 16 người, vài giờ sau khi nhiều vụ đánh bom ở thủ đô của nước này gây tử vong cho ít nhất 50 người. Các giới chức cho biết sau vụ nổ súng giết người trong đêm vừa qua ở thị trấn Latifia, những kẻ tấn công đã dùng bom phá hủy hai ngôi nhà tại địa điểm này. Hồi tuần trước, những phần tử vũ trang ở thị trấn này cũng đã giết chết ít nhất 5 người trong một gia đình của người Shia. Những vụ nổ bom trong đêm thứ ba nhắm vào các tiệm ăn, chợ búa và đền thờ trong các khu xóm mà đa số dân là người Shia ở thủ đô Baghdad. Vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra ở khu Talibiya, là nơi mà giới hữu trách nói những quả bom trên một hoặc nhiều chiếc xe đã giết chết ít nhất 9 người trên một con đường tấp nập người qua lại. Những vụ giết hại mới đây này là một phần của sự tăng vọt của bạo động mà chính phủ Iraq cho là nằm trong mưu toan của quân nổi dậy người Hồi giáo Sunni có liên hệ với Al-Qaeda nhằm gây ra những mối căng thẳng sắc tộc và giáo phái. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 4.000 người đã thiệt mạng ở Iraq kể từ tháng 4, là lúc mà binh sĩ của chính phủ do người Shia lãnh đạo trấn áp một trại biểu tình của người Sunni ở mạng Bắc thủ đô. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cho biết ông cảm thấy thất vọng về việc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama quyết định hủy bỏ một cuộc họp song phương ở Moscow sau khi Nga dành quy chế tị nạn tạm thời cho người tiết lộ thông tin tình báo Mỹ Edward Snowden. Ông Putin đã cho biết như thế hôm thứ Ba trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP và kênh truyền hình số 1 của nhà nước Nga. Nhà lãnh đạo xuất thân từ cơ quan mật vụ KGB này tố cáo các giới chức tình báo Mỹ đã không hoạt động hữu hiệu trong vụ Snowden. Ông nói rằng Hoa Kỳ nên chặn bắt Snowden khi ông này đang đi từ Hồng Kông tới Nga hồi tháng 6, thay vì gây sức ép để các nước khác không tiếp nhận ông Snowden. Tổng thống Putin cũng nói rằng nước Nga không hề có chính sách kỳ thị người đồng tính và Tổng thống Obama cứ thoải mái tiếp xúc với những người đồng tính khi tới Nga trong tuần này để dự hội nghị thượng đỉnh G20. Ông Putin cho biết cá nhân ông cũng có thể sẽ gặp gỡ với các nhóm người đồng tính. Ông cũng nói rằng các vận động viên đồng tính trưng bày những biểu tượng đề cao người đồng tính tại Olympic mùa đông 2014 ở Sochi sẽ không bị trừng phạt. Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích những người nêu ra những ngôn ngữ thân xác của ông và ông Obama để cho rằng hai ông có một mối quan hệ khó khăn. Ông cho biết ông Obama là một người dễ nói chuyện và là người đã nói rất rõ các lập trường của mình. Các viên chức nhà tù ở tiểu bang Ohio cho biết là người đàn ông giam cầm 3 phụ nữ trong nhà hơn một thập niên đã chết trong nhà giam. Ông Arian Castro được phát giác đã treo cổ trong tù hồi tối thứ Ba. Các giới chức nói rằng tù nhân 53 tuổi này được đưa tới bệnh viện ở gần đó để cấp cứu nhưng không kịp. Phạm Nhân từng làm tài xế xe buýt chở học sinh này đã bị bắt hồi tháng 5 sau khi một trong ba người phụ nữ bị bắt chạy thoát khỏi căn nhà của y ở thành phố Cleveland và nhờ hàng xóm kêu cứu. Giordano cho biết Castro đã bắt cóc ba phụ nữ này từ năm 2002 đến năm 2004 và đã không ngớt cưỡng hiếp các nạn nhân. Hồi tháng trước, Castro đã nhận tội trước tòa đối với hơn 900 cáo trạng hình sự, trong đó có tội bắt cóc và cưỡng hiếp. Castro đã bị tuyên án tù chung thân, không thể xin thả sớm, cộng với 1.000 năm tù, để đổi lấy việc các công tố viên rút lại lời yêu cầu, đòi tòa án tuyên án tử hình. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết là bé trai 6 tuổi bị móc mắt hồi tháng trước, có phần chắc là bị người dì của cậu tấn công và thủ phạm đã tự tử sau đó. Cảnh sát Trung Quốc tin rằng bà Trương Huệ Anh đã tấn công em Quách Tân là con của một gia đình nông dân ở tỉnh Sơn Tây hôm 24 tháng 8 khi em đang chơi ngoài đồng. Các nhà điều tra không cho biết động cơ gây án, nhưng họ kết luận rằng bà Trương đã thực hiện vụ tấn công vì họ tìm thấy máu của em bé trên quần áo của bà. Cảnh sát cho biết bà Trương đã nhảy xuống giếng tự tử hôm thứ Sáu tuần trước, kết thúc một vụ án đã gây kinh hoàng cho nhiều người ở Trung Quốc. Thoạt đầu, giới hữu trách tin rằng cặp mắt của nạn nhân được tìm thấy gần hiện trường đã bị móc trong một mưu toan bất thành nhằm đem bán trên thị trường chợ đen. Nhưng cảnh sát sau đó đã bác bỏ suy đoán vừa kể. Truyền thông của nhà nước cho biết các bác sĩ dự định sẽ gắn cho cậu bé này một cặp mắt nhân tạo. Mẹ em cho biết là một số chuyên gia tin rằng họ có thể phục hồi một phần thị giác của em. Tờ Trung Quốc Nhật Báo thì cho biết phẫu thuật sẽ được thực hiện miễn phí bởi các chuyên gia ở Hồng Kông và họ cũng nói rằng gia đình nạn nhân đã nhận được hơn 130.000 đô la tiền quyên góp. Đại công ty công nghệ Olympus của Nhật cho biết là giới hữu trách Anh Quốc đang truy tố công ty này và một trong các công ty con vì dính líu tới một âm mưu lường gạt kế toán quy mô lớn. Ba cựu giám đốc của nhà sản xuất thiết bị y khoa và máy ảnh này đã bị tuyên án tù treo vì mưu toan che giấu 1 tỷ 700 triệu đô la bị thua lỗ vì đầu tư xấu. Olympus cho biết văn phòng chống lường gạt nghiêm trọng ở London đang truy tố công ty này cùng với công ty con ở Anh là Giros vì đã cung cấp cho nhân viên kiểm toán những thông tin giả và có tính chất lừa gạt từ năm 2009 cho đến năm 2010. Vụ bê bối kế toán này bị phanh phui vào cuối năm 2011 bởi ông Michael Woodford, khi đó là tổng giám đốc. Thương gia người Anh này đã bị sa thải sau khi ông nêu lên nghi vấn về một số hoạt động đầu tư của Olympus, trong đó có vụ mua công ty Giros. Vụ bê bối đó đã gây tổn hại nghiêm trọng cho tiếng tăm của công ty có gần 100 năm lịch sử này và đã làm cho giá cổ phiếu của công ty bị giảm mạnh. Cổ phiếu của Olympus đã phục hồi nhưng sau khi có tin về các cáo trạng mới ở Anh, thì giá cổ phiếu của công ty đã sụt gần 3%. Hàng vạn công nhân mỏ vàng ở Nam Phi đang đình công sau khi nghiệp đoàn của họ bác bỏ một đề nghị chót của các công ty hầm mỏ lớn. Nghiệp đoàn công nhân mỏ vàng toàn quốc cho biết là vụ đình công bắt đầu tới thứ ba sẽ tiếp diễn vô thời hạn cho tới khi các đòi hỏi của họ được thỏa mãn. Nghiệp đoàn này đại diện cho hơn 80.000 thợ mỏ và họ đang đòi tăng lương 60% cho thợ mỏ làm việc trên mặt đất và dưới lòng đất. Dưới chủ nhân thì đề nghị tăng lương 6,5%. Nam Phi từng là nước sản xuất vàng nhiều nhất thế giới, nhưng sản lượng đã giảm đi vì giá thành gia tăng và đã xảy ra nhiều vụ rắc rối liên quan tới vấn đề lao động trong vài năm gần đây.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng tại Houston trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.